cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu bức thư thứ 7, tức là bức thư sau cùng mà Chúa Giêsu gửi cho hội thánh ở khu vực Tiểu Á Châu. Và thư thứ 7 là thư gửi cho hội thánh tại Laodice. Tôi xin nhắc lại một phần mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước. Trong Khải Huyền, đoạn 3, từ câu 14. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy, vì ngươi hăm hẳm, không nóng cũng không lạnh, nên ta nhả ngươi khỏi miệng ta. Và ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõ lộ. Họ nói rằng họ là người giàu có. Thành phố Laodice là thành phố giàu có. Và tôi nghĩ Laodice là và Sardia là hai thành phố giàu nhất trong cả khu vực thời bấy giờ. Và ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Họ tin vào đồng tiền là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề khó khăn trong đời sống. Nhiều người giàu ngày hôm nay vẫn còn nghĩ như thế. Họ nghĩ về sức mạnh của đồng tiền, nhất là đồng đô la. Nhưng tôi xin nói rõ với các bạn rằng, đồng tiền giúp ích một số việc, nhưng không thể nào giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn của đời sống. Tôi từng chứng kiến nhiều người giàu có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn không có cuộc sống vui vẻ và an lành. Hội thánh Laodice đã thử nghiệm. Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lộ. Hội thánh Laodice hãnh diện về tài sản vật chất mà họ có. Khác với hội thánh Si Mẹt Mơ rất nghèo và vật chất, hội thánh này đa số là những người nô lệ và dân nghèo. Không có nhiều người giàu và quan chức trong hội thánh đầu tiên. Như Phaolô viết thư trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1 câu 26 nói rằng, hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Hội thánh ngày nay hãnh diện về số lượng hội viên, về số người tham dự, về tiền dâng hiến, về cơ sở vật chất. Người ta thường hay dùng sự giàu sang về vật chất để làm cái thước đo, nhưng giá trị về tâm linh bị mất hay bị bỏ qua. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Về phương diện tâm linh, hội thánh Laodice là hội thánh chết. Hội thánh này tệ hơn hết trong số 7 hội thánh. Thật là thương hại cho tình trạng nghèo khổ tâm linh của họ. Trong hội thánh Laodice không có sự học hỏi lời của Chúa, không có tình yêu thương với Chúa Giêsu và không có lời làm chứng về ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu. Họ bị mù mắt về chính tình trạng thật sự của họ. Trước đây có một mục sư viết thư cho một bà tín hữu trong hội thánh với nội dung như sau. Bà Trinh kính mến, tôi viết thư này nhằm giúp bà thay đổi cảm nghĩ, cho rằng bà là người vô dụng mà bà đang có trong tâm tư. Có đôi lần bà nói rằng bà không thấy cách nào Chúa Giêsu có thể sử dụng bà. Hội thánh tại đây có trách nhiệm một phần về việc bà có ý nghĩ đó. Chúng ta quên sự kiện rằng chúng ta là những người được Chúa dùng để trở thành chứng nhân cho Ngài. Đây là điều khích lệ bà. Đức Chúa Trời đã chọn kẻ dại trong thế gian để làm hổ thẹn kẻ khôn. Ngài chọn những người yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn kẻ mạnh. Ngài đã chọn những kẻ chỉ có một năng lực nhỏ để hầu việc Ngài, cho nên không ai có thể lên mình trong sự hiện diện của Ngài. Khi Chúa Giêsu chọn các môn đồ của Ngài, Ngài đã không chọn những người lực sĩ tài giỏi, Ngài cũng không chọn các vị tướng tài của La Mã. Ngài chọn những người đơn sơ như bà. Một số người trong nhóm các môn đồ là những người đánh cá, một người làm nghề thâu thế và một người thuộc nhóm cực đoan. Những người này không ra chi trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng những người này làm đảo lộn thế giới La Mã và vẫn đưa nhiều người trở về với Đấng Christ. Họ đã làm việc như thế nào? Có phải vì họ là những người nổi tiếng không? Không phải. Có phải họ là người có địa vị không? Cũng không. Họ có quyền năng của Đấng Christ qua Đức Thánh Linh. Bà Trinh thân mến, xin bà đừng quên rằng chúng ta chỉ là người bình thường và khi ở trong tay Chúa, Ngài sẽ dùng chúng ta. Đây là một bức thư tâm tình của một vị mục sư gửi cho người tín hữu trong hội thánh. Thưa các bạn, tôi cũng muốn chia sẻ lại với các bạn một bài thơ được khắc từ nhà thờ Lübeck ở nước Đức như sau. Đây là lời của Chúa Jesus Christ nói với chúng ta. Con gọi ta là thầy mà không vâng lời ta. Con gọi ta là sự sáng mà không thấy ta. Con gọi ta là đường đi mà không bước theo ta. Con gọi ta là sự sống mà không chọn ta. Con gọi ta là đấng mưu luận mà không theo ta. Con gọi ta là đấng yêu thương mà không yêu ta. Con gọi ta là đấng giàu có mà không cầu hỏi ta. Con gọi ta là đấng đời đời mà không tìm kiếm ta. Con gọi ta là đấng cao trọng mà không phục vụ ta. Con gọi ta là đấng ân điển mà không tin cậy ta. Con gọi ta là đấng quyền năng mà không tôn kính ta. Con gọi ta là đấng công bình mà không kính sợ ta. Nếu Chúa đến khiển trách con, xin đừng đổ lỗi cho Chúa. Thưa các bạn, lời diễn đạt này giống với những gì xảy ra ở hội thánh Laodice. Cũng có một bức thư khác mà một cơ đốc nhân tỏa bày tâm tình của ông như sau với hội thánh. Hội thánh đã thiếu sót trong việc nói rằng tôi là tội nhân. Hội thánh đã thiếu sót trong việc đối xử với tôi là một người hư mất. Hội thánh đã thiếu sót trong việc nói cho tôi biết chỉ có sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ mà thôi. Hội thánh đã thiếu sót trong việc nói cho tôi biết kết quả kinh sợ của tội lỗi. Và chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể cứu tôi. Chúng ta cần giảng nhiều hơn về sự phán xét hơn là luật vàng. Chúng ta cần nói nhiều hơn về Đức Chúa Trời hằng sống, về thiên đàng và cách nào tránh địa ngục. Hội thánh cần giảng sứ điệp của sự tái sanh hơn là việc trồng cây. Tôi có thể thiếu sót với một hội thánh như thế, nhưng một hội thánh không nên thiếu sót với tôi. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời kỳ của hội thánh Laodice ngày nay, và hội thánh đang thiếu sót trong việc làm chứng về ân điển của Đức Chúa Trời. Qua những lời nhắc nhở này, tôi mong ước và kêu gọi quý vị hãy xem xét hội thánh của mình hiện nay ra sao. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 3 câu 18. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thức sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Chúa Giêsu nói, ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Đây là quyết báo của Chúa Giêsu Christ. Hãy mua những áo trắng, hầu ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Điều này nói về sự công bình của Chúa Giêsu Christ. Lại mua thước sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Điều này nói về Đức Thánh Linh mở mắt người nào tin nhận hôm nay. Lời khuyên này rất có ý nghĩa cho hội thánh ở Laodice. Ông William Ramsey có lời nhận xét rất hữu ích, được ký thực ở trong sách Các lá thư cho bãi hội thánh ở Á Châu. Laodice cũng phải nhận biết sự mù lòa của mình, nhưng nó không phải là sự mù lòa không chữa được. Nó đáng gánh chịu sự đau khổ từ bệnh trạng và cần sự chữa trị. Nhưng các bác sĩ của trường y khoa nổi tiếng không làm gì được. Thuốc chữa bệnh mắt mà họ sáng chế đã không đem đến hiệu quả nào cho bệnh sưng mắt. Người Laodice cần phải mua thuốc chữa bệnh mắt từ nơi đấng sáng tạo. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 19. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy, hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Từ ngữ sốt sắng có nghĩa là trở nên nóng trái. Đây là sứ điệp sau cùng cho hội thánh. Ngài nói, hãy sốt sắng, hãy trở nên nóng trái. Ngài truyền bảo hội thánh hãy từ bỏ đi tình trạng hăm hẩm. Ngài nói, hãy ăn năn. Hội thánh này cần ăn năn hơn tất cả các hội thánh khác. Và sứ điệp về sự ăn năn là sứ điệp cho hội thánh ngày nay. Nhưng các bạn sẽ không được ưa chuộng khi giảng sứ điệp này. Tôi có thể tin chắc như vậy. Và nó không trễ cho những người ở trong hội thánh này trở về với Đấng Christ. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Bắt đầu từ Khải Huyền đoạn 3 câu 20 là lời mời tổng quát của Chúa Giêsu cho mọi người ở mọi thời đại. Khải Huyền đoạn 3 câu 20, đây là một câu đáng chú ý. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đây là hình ảnh mà Chúa Giêsu ở trước cửa lòng của tội nhân. Nó là một bức tranh tuyệt đẹp. Trước đây có một họa sĩ người Anh Quốc tên là Holman Hunt. Ông cố gắng vẽ bức tranh trên tấm vải để trình bày ý tưởng này. Hình của Chúa Giêsu đứng trước một cái cửa. Sau khi vẽ xong bức hình này, ông mời những người bạn cũng là họa sĩ đến xem và góp ý kiến. Một trong số những người bạn nói với ông, anh Holman, anh thiếu sót một chi tiết quan trọng liên hệ đến cánh cửa này. Anh vẽ thiếu tay cầm mở cửa. Anh Holman đáp lại, đây là bức tranh của lòng người và tay cầm mở cửa nằm phía trong. Đây là bức tranh của Chúa Jesus Christ mà chúng ta có trong sách Khải Huyền. Ngài đứng trước cửa và gõ. Ngài sẽ đáp lại và đi vào. Chúa Giêsu đã xuống âm phủ, đã lên thiên đàng, nhưng khi Ngài đến cửa lòng, Ngài dừng lại và gõ. Các bạn cần mở cửa này và mời Ngài vào. Khi một người mở cửa lòng, Chúa Giêsu nói, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Điều này nói đến sự thâm công, sự ăn uống lợi Chúa bà có thì giờ giao thông, biết Chúa Giêsu nhiều hơn. Và trong Khải Quyền, đoạn 3, câu 21, tiếp tục như sau. Kẻ nào thắng, ta sẽ ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Một lần nữa tôi xin kêu gọi các bạn chú ý đến sự kiện này. Khi Chúa Giêsu nói về mối quan hệ của Ngài với cha Ngài, đây là một điều đặc biệt, riêng biệt. Ngài nói cha ta. Mối quan hệ của Chúa Giêsu với cha Ngài khác với mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta đến bối cảnh kế tiếp. Khi Ngài nói, ta ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Đây là bối cảnh mà chúng ta sẽ thấy trong phần kế tiếp của Khải Quyền đoạn thứ tư. Và mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 3, câu 22. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đây là sứ điệp đặc biệt từ Chúa Giêsu Christ đến tất cả hội thánh mà các bạn cần có lỗ tai chú ý lắng nghe. Đây là lý do mà các bạn cần phải cẩn thận khi chúng ta học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được chạy trước Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta cần để Ngài trở thành giáo sư của chúng ta. Nếu các bạn có lỗ tai chú ý lắng nghe, Ngài muốn các bạn nghe những gì Ngài nói. Chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho lời Ngài trở nên sự thật hay là hiện thực với các bạn. Điều này kết thúc sứ điệp cho bảy hội thánh. Đây là những lời rất quan trọng. Tôi để nhiều thời giờ học hỏi và tìm hiểu về bảy hội thánh này bởi vì các hội thánh này liên hệ đến thời kỳ mà chúng ta sống. Nếu chúng ta là một thành viên trong hội thánh của Ngài, chúng ta cũng là một phần trong thân thể của Ngài, một phần tử trong một khối lớn mà nó bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần đến thời kỳ hiện nay, tức là những người tin cậy Chúa Giêsu là Chúa cụ thể. Chúng ta đã tìm hiểu và thấy bảy hội thánh này thích ứng với những thời kỳ khác nhau và phần lớn đã được ứng nghiệm. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ của hai hội thánh sau cùng. Như tôi đã nói trước đây, có một sự rẽ hướng vào tổ chức trong một hội thánh hữu hình ngày nay. Có một hội thánh tiêu biểu bởi hội thánh Laodice mà nó đang đi vào con đường bội đạo, và có một hội thánh mà nó ở trong lời của Đức Chúa Trời, và hội thánh này tiêu biểu bởi hội thánh Philadelphia. Đây là hội thánh sẽ được cất lên. Còn hội thánh kia với tổ chức lớn và được xưng là hội thánh Cơ Đốc giáo, nhưng lại đi xa lời của Đức Chúa Trời và xa cách Chúa Giêsu. Đây là một sự phân chia trong hội thánh. Một hội thánh sẽ được cất lên và một hội thánh kia sẽ đi vào thời kỳ đại nạn. Có một sứ điệp cho mỗi hội thánh. Riêng tôi rất vui khi đi qua các sứ điệp này. Tôi có dịp đi tham quan các hội thánh ở khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, tức là vùng Tiểu Á Châu. Tôi đã thăm viếng bí tích của bảy hội thánh này. Có nơi tôi đến thăm 2-3 lần, có nơi tôi đến 4 lần. Khi tôi đến xem di tích từng hội thánh, tôi thấy nó tận mắt, tôi biết được hoàn cảnh địa phương. Chúa Giêsu nói đến từng hoàn cảnh địa phương này. Ngài cũng nói đến thời kỳ lịch sử mà bảy hội thánh này tiêu biểu, mà nó bao gồm cả thời kỳ hội thánh khi còn trên đất. Và nó cũng có một sứ điệp trong từng hội thánh này cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Thư Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Ê-phê-sô có lời cảnh giác ban cho chúng ta ngày hôm nay. Đây là lời cảnh giác về sự nguy hiểm bỏ đi tình yêu ban đầu, tức là đi xa mối quan hệ riêng tư và yêu thương với Chúa Giêsu Christ. Có sự thử nghiệm thật cho Cơ Đốc nhân hiện nay, đặc biệt là đối với những người hầu việc Ngài. Không phải nhấn mạnh ở phương cách, cũng không phải nhấn mạnh ở hệ thống, nhưng câu hỏi quan trọng là: quý vị có yêu mến Chúa Giêsu không? Khi các bạn yêu mến Ngài, các bạn có mối quan hệ đúng với Ngài. Nhưng khi các bạn đi xa cách Chúa Giêsu Christ, cuối cùng dẫn đến các bạn ở trong một tình trạng hăm hẳm. Hội thánh bội đạo phạm tội vì ở trong tình trạng hăm hẳm. Khi nhìn vào, nó không đến nỗi tệ lắm, nhưng đây thật là một tình trạng tệ hại nhất khi một người rơi vào hội thánh hăm hẳm làm tủi hổ Đấng Christ. Chúa Giêsu đã nói với hội thánh Si-mẹt-mơ chớ ngại vì điều mình chịu khổ. Đó lại là một trong những điều mà chúng ta sợ ngày hôm nay. Chúng ta không muốn trả một giá cho sự phụng sự Chúa Giê-xu, một giá cho sự hầu việc Ngài. Nhưng đó là phương cách của Ngài. Chúa Giê-xu cũng nói với hội thánh Bẹt-gâm, nhưng ta có điều trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lắc đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ rang làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Trong Khải Huyền, đoạn 2, câu 14-15. Ngày nay có một nguy hiểm rất lớn về những giáo lý sai lầm và những tà giáo đang xen vào, và đó là sự sai lầm trong hội thánh Bẹt-gâm. Chúa Giê-xu cũng nói với hội thánh ở Ti-a-ti-rơ, nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Khải Huyền, đoạn 2, câu 20. Có sự nguy hiểm cho phong trào đạo đức mới. Ngày hôm nay, một số người nghĩ rằng họ có thể tiếp nhận Đấng Christ và sau đó sống trong tội lỗi. Các bạn không thể nào thoát khỏi hậu quả nếu các bạn là con cái của Ngài. Trong hội thánh Sạc Đe, hội thánh Tin Lành, có sự nguy hiểm về sự chết tâm linh. Ngài nói, ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hội thánh của các bạn hiện nay như thế nào? Nó có đang sống không? Và các bạn có đang sống không? Ngày nay các bạn có đang chết trong một hội thánh chết không? Có nhiều người đang ở trong tình trạng đó, nhưng họ nói rằng họ còn nắm vững giáo lý về đức tin. Nhưng thưa các bạn, hội thánh Tin Lành đang chết, đó là một điều tệ hại nhất. Hội thánh Philadelphia không ở trong sự nguy hiểm nào. Chúa Giê-xu không có lời khiển trách hội thánh này, nhưng Ngài có lời nhắc nhở. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Trong Khải Huyền, đoạn 3, câu 11. Họ có điều gì? Chúa khen ngợi họ, bởi vì họ giữ lời Ngài. Chúng ta cũng phải cẩn thận về điều này. Giờ đây, tôi nhìn lại nhiều năm qua công tác hầu việc Chúa. Tôi thấy lúc đầu có nhiều người mạnh mẽ hơn tôi, biện hộ lời của Đức Chúa Trời mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng giờ đây, họ đã đi xa đức tin. Tôi lấy làm ngạc nhiên về điều đó. Tại hội thánh Philadelphia có sự nguy hiểm khi đi xa lời của Đức Chúa Trời. Với hội thánh Laodice, Chúa Giê-xu nói, vậy vì ngươi hăm hẳm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Trong Khải Huyền, đoạn 3, câu 16, đây là hội thánh bội đạo. Nó xưng nhận là cơ đốc nhân, nhưng sự thật không phải. Với hội thánh này, Chúa Giê-xu có lời kêu gọi sau cùng, hãy ăn năn, và Ngài mời gọi họ đến cùng với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 là lời của Chúa Giê-xu gửi cho 7 hội thánh ở Tiểu Á Châu. Trong số 7 hội thánh này thể hiện từng thời kỳ lịch sử khác nhau từ ngày đầu cho đến nay. Và trong mỗi hội thánh này có một sứ điệp để nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy để tâm mà lắng nghe, giống như lời kết thúc ở mỗi bức thư. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Nhưng tôi có thể nói một cách riêng tư rằng, ai có tai mà nghe, hãy lời Đức Thánh Linh phán với chính mình. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn và tôi, để chúng ta nhận được những lời này, dù đó là những lời khen hay là những lời khiển trách. Nhưng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta lắng nghe, nó sẽ đem đến lợi ích cho đời sống tâm linh của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và ước mong sẽ tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến một phân đoạn mới kế tiếp trong sách Khải Huyền.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Một lần Chúa trên thế còn một lần con biết Chúa.